Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trên bình diện giáo thuyết sách khôn ngoan là một cột mốc của sự mặc khải, là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước. Hơn mọi tác phẩm khác, sách khôn ngoan tiến tới gần và chuẩn bị mặc khải của Tân Ước. Khi suy tư về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm và nói trong lịch sử cứu độ, tác giả cống hiến cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng cho nhiều vấn nạn mà sự tiến triển của nền văn hóa Hy Lạp và cuộc bách hại tôn giáo đặt ra cho mọi tín hữu Do Thái đạo đức, để an ủi họ trong đức tin và trao ban cho họ niềm hy vọng. Đặc biệt có hai tư tưởng thần học diễn tả thực tại này. Thứ nhất là quan niệm mới mẻ về đức khôn ngoan. Thứ hai là việc loan báo rõ ràng cuộc sống mai sau bên kia cái chết. Chính tư tưởng triết lý Hy Lạp và quan niệm ngoại giáo về sự sống đã góp phần vào việc làm nảy sinh ra giáo thuyết về sự khôn ngoan và số phận mai sau của con người. Trước hết là nhân chủng học theo sách khôn ngoan. Sách khôn ngoan đã quan niệm thế nào về con người? Theo sách khôn ngoan, con người là sinh vật bao gồm hai yếu tố, thân xác và linh hồn. Tác giả viết trong chương 1 câu 4, tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào. Xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Trong chương 8 câu 19 và 20, ông tâm sự: tôi là một đứa trẻ nhiều may mắn, từ lúc sinh ra đã nhận được một linh hồn lương hảo, hay đúng hơn, vì là lương hảo, tôi đã được nhập vào một thể xác không nhớp nhơ. Và ông khẳng định trong chương 9 câu 15, quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng nề, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần chịu xuống. Sự phân chia hay tách rời này mang ảnh hưởng tư tưởng triết lý Hy Lạp và xa lạ với tâm thức Kinh Thánh, luôn coi con người là một cơ cấu duy nhất. Kinh Thánh Do Thái thường dùng hai từ để diễn tả con người, basa và nephesh. Từ basa ám chỉ thân xác, thịt xác, sinh vật, con người, loài người, liên hệ máu mủ, da. Từ nephesh diễn tả linh hồn, sự sống, thần trí, trí khôn, sinh linh, thụ tạo, bản vị con người. Trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, hai từ basa và nephesh chỉ chống đối hay hiệp nhất với nhau một cách họa hiếm. Khi dùng riêng, chúng vẫn ám chỉ con người. Luật về sự thánh thiện trong chương 17 sách Lê-vi cấm không được ăn huyết, vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu. Tác giả Thánh Vịnh 63 nói lên sự khao khát Thiên Chúa của mình như sau: lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Tà cảnh Thiên Chúa đánh phạt đế quốc Assur, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 10 câu 18. Vinh quang rừng cây và vườn quả của nó, người sẽ tận diệt từ linh hồn cho tới thân xác. Nó sẽ ngã quỵ như một người sốt rét, nghĩa là từ trong ra ngoài, từ gốc tới ngọn. Nếu một đôi khi con người được miêu tả như một hỗn hợp thịt xác và máu huyết, thì để ám chỉ số phận bị suy yếu, hư nát, rơi rụng, số phận phải chết của con người đối nghịch với Thiên Chúa là đấng bất tử. Vì thế bên Sira mới viết trong chương 14, mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Như cảnh lá trên cây rậm rạp, lá rụng xuống, lá lại mọc ra, thì các thế hệ người phàm cũng vậy, lớp kết thúc, lớp lại sinh ra, mọi công trình phải hư nát đều tiêu tan hết thảy, và tác giả của chúng cũng theo chúng ra đi. Trong chương 17, bên Sira kêu gọi con người đoạn tuyệt với gian ác và hoán cải trở về với Thiên Chúa, vì con người không nắm được mọi sự và nó không bất tử. Mặt trời chói lọi như thế kia mà còn phải lặn, thì huống chi nòi huyết nhục chỉ nghĩ tới điều gian ác. Nhân chủng học sách khôn ngoan không chỉ được diễn tả bằng cặp ý niệm thân xác linh hồn, basa nephesh, mà còn được diễn tả bằng hai cặp ý niệm khác nữa. Đó là thân xác tinh thần và thân xác trí khôn. Trong chương 2 miêu tả lối sống của phường vô đạo, tác giả sách Khôn Ngoan ghi lại lý luận bi quan của chúng, nhận thấy cuộc sống thật buồn sầu vắn vỏi, không có thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, và chẳng có ai thoát khỏi cảnh âm ti. Cuộc đời con người ngẫu nhiên mà có, hơi thở của nó chỉ là làn khói, và tư tưởng của nó lóe lên từ nhịp đập con tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Từ đó người gian ác chủ trương hưởng lạc và sống bất nhân thất đức, ức hiếp hành khổ người công chính, nghèo hèn, kẻ quá bụa, người già cả, và thách thức quyền năng của Thiên Chúa. Trong chương 9, tác giả sách Khôn Ngoan thú nhận với Chúa, chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng nề, cái vỏ bằng đất này làm tâm trí chĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Được đặt song song như các từ đồng nghĩa, linh hồn, thần trí hay sinh khí, và trí tuệ hay tâm trí đều ám chỉ hơi thở sự sống. Linh hồn, nephesh, mà Thiên Chúa ban cho mọi sinh vật khi kêu gọi chúng bước vào sự hiện hữu. Chẳng hạn trong chương 15, tác giả sách Khôn Ngoan chê người thợ gốm nặn ra các thần tượng là dại dột, vì không biết đấng đã nặn ra anh, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động khi cho anh một làn sinh khí. Trong chương 16, ông khẳng định rằng chỉ có Thiên Chúa mới thật là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Vì người phàm có thể dùng mưu gian và giết chết, nhưng sinh khí đã ra đi, hắn không sao đưa về. Linh hồn mà âm phủ đã nhận, hắn không tài nào giải thoát. Con người là loài phải chết, có thân xác dễ hư nát, khiến linh hồn nặng nề và vỏ bằng đất làm tâm trí chĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Sinh khí ấy, linh hồn ấy, nephesh chaya, ra về Thiên Chúa đã ban cho con người khi thổi hơi thở sự sống, nosmat chayim, vào trong lỗ mũi con người trong ngày tạo dựng, như miêu tả trong chương 2 câu 7 sách Sáng Thế. Trong cơn khốn quẫn khổ đau, ông Job than thở, hồn tôi chẳng còn ham sống, tôi muốn để mặc cho tiếng than thở tuôn trào và muốn thốt ra lời khi tâm hồn cay đắng. Và trong lời thở than, ghi trong chương 10, ông Job hỏi ra về Thiên Chúa như sau. Chính tay Ngài đã tác tạo nên con, chẳng lẽ Ngài đổi ý mà hủy diệt? Xin Ngài nhớ cho, Ngài đã tạo ra con bằng đất sét, rồi lại đưa con trở về cát bụi. Há chẳng phải Ngài đã tạo ra con như sữa lỏng, rồi làm con đặc lại như bơ? Ngài đã đắp lên con bằng da bằng thịt, rồi lấy gân lấy cốt mà dệt mà thêu. Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống, quan tâm đến từng hơi thở của con. Sự sống mà Giê-hô-va Thiên Chúa ban cho ông Job là chính hơi thở sự sống, Nosmat Chayim, khiến cho ông trở thành một sinh linh, Nefesh Chaya. Dựa trên các thí dụ này, chúng ta có thể kết luận là tác giả sách Khôn Ngoan đã không theo sự phân chia con người thành ba phần, thân xác, linh hồn và trí khôn. Lý do là vì Kinh Thánh quan niệm con người là một đơn vị duy nhất, bao gồm mọi yếu tố kể trên, và Kinh Thánh thường dùng một yếu tố để nói về con người, theo nguyên tắc, một phần ám chỉ tất cả. Tuy nhiên linh hồn được sách Khôn Ngoan coi như nguyên lý của tất cả mọi sinh hoạt của con người. Nó chứa đựng các phẩm chất tôn giáo và luân lý, lôi kéo sự chú ý và hài lòng của Thiên Chúa. Trong chương 4, khi đề cập tới cái chết của con người công chính, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng, người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương. Tâm hồn họ đẹp lòng Thiên Chúa nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trước đó trong chương 3, tác giả đưa ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới số phận của những người công chính đã chết như sau. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được hưởng trường sinh bất tử. Trong chương 7, tác giả khẳng định đức khôn ngoan là thiên khí, thấm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Và ông viết trong chương 10, đức khôn ngoan nhập vào hồn tôi chung của Chúa, dùng điềm thiêng giấu lạ chống lại bạo quyền. Nhưng linh hồn cũng có khả năng lý luận ngu dốt, khiến cho con người có thể xa rời Thiên Chúa, sống như phường vô đạo và dẫn đưa con người tới chỗ diệt vong vì đã hoang phí cuộc đời trong gian ác, như miêu tả trong chương 2 và chương 5. Việc đặt song song linh hồn làm sự giữ và thân xác nô lệ tội lỗi trong văn bản chương 1 câu 4 không cho phép chúng ta coi thân xác là nguồn gốc sự giữ đối nghịch với linh hồn. Vì sách Khôn Ngoan không sử dụng tư tưởng của triết gia Platone coi thân xác là xấu xa và linh hồn hiện hữu trước thân xác. Trái lại, tác giả sách Khôn Ngoan nhìn nhận sự tốt lành của thân xác được Thiên Chúa tạo dựng như linh hồn, nhưng dạy rằng linh hồn cao trọng hơn thân xác. Vì linh hồn không thể bị hư nát và bất tử, trong khi thân xác thì có thể rữa nát và phải chết. Việc tạo dựng thân xác được tác giả sách Khôn Ngoan miêu tả với các động từ nhào nắn và đẽo tạc. Vào thời khai nguyên vũ trụ, Gia-vê Thiên Chúa đã nhào nặn Adam con người bằng đất sét như một người thợ gốm thế nào, thì Thiên Chúa cũng nhào nắn mọi người như vậy. Đây đã là hình ảnh và kiểu diễn tả thông thường của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, có thể tìm thấy trong sách Huấn Ca, sách Ông Giốp, sách Thánh Vịnh và sách Maccabee 2, hay trong văn bản của các ngôn sứ. Ngoài ra, Gia-vê Thiên Chúa cũng đẽo tạc hay thêu dệt con người trong lòng mẹ.